Tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự.
Dịch viêm phổi cấp tính do virus corona mới đã bắt đầu ảnh hưởng đến nền kinh tế của các nước châu Á, trong đó có Việt Nam. Nếu Việt Nam buộc phải đi đến quyết định đóng cửa hoàn toàn biên giới với Trung Quốc để ngăn chặn dịch bệnh thì chắc chắn là tác hại sẽ còn nặng nề hơn, bởi vì kinh tế Việt Nam phụ thuộc rất nhiều vào nền kinh tế của nước láng giềng phía Bắc. Sau đây mời quý vị theo dõi bài phỏng vấn với chuyên gia kinh tế Phạm Chi Lan ở Hà Nội. RFI Việt ngữ xin kính chào chuyên gia kinh tế Phạm Chi Lan. Thưa bà, trước cái tình hình dịch bệnh đang lan nhanh như vậy thì theo bà, Việt Nam có nên đóng cửa biên giới với Trung Quốc như một số nước đã làm hay không ạ?
Tôi nghĩ điều này nó sẽ tùy thuộc vào việc Trung Quốc kiểm soát được dịch bệnh ở nước họ như thế nào và các biện pháp phòng ngừa của Việt Nam chặt chẽ được đến đâu. Chứ còn hiện nay cái số nước mà đóng cửa với Trung Quốc thì cũng còn rất ít, và người Trung Quốc thì đang đi du lịch ở khắp nơi, chứ không phải chỉ ở những nước lân cận như Việt Nam. Còn cái khả năng lây nhiễm sang Việt Nam thì có thể nó cao hơn các nơi khác bởi vì quá gần, và người dân Trung Quốc đi lại Việt Nam thì khá là dễ dàng. Cho nên tôi nghĩ là chính phủ đã có biện pháp khẩn cấp làm ngay là thành lập một ủy ban để mà lo chống dịch này, cũng như trước đây đã giải quyết đối với dịch bệnh SARS từ Hồng Kông. Thế thì tôi cho là nếu như tình hình đó quá cần thiết thì chính phủ cũng sẽ phải thực hiện việc đóng cửa biên giới thôi, bởi vì tính mạng của người dân Việt Nam vẫn là quan trọng hàng đầu, và tránh việc lây lan thậm chí là qua Việt Nam còn có thể tiếp tục đi sang các nước khác nữa. Cho nên cái việc nghiêm túc bằng mọi cách để chặn dịch đó là điều hết sức cần thiết, và Việt Nam phải sẵn sàng trả giá kể cả về kinh tế chân ngoại nếu như cần thiết phải thực hiện bằng biện pháp quan trọng nhất, và nó cũng là khó nhất là đóng cửa biên giới với Trung Quốc. Hiện nay thì ở Việt Nam đã có một số địa phương họ tuyên bố là không tiếp nhận khách Trung Quốc. Bước đầu là đã có những nơi như Đà Nẵng hay Lào Cai, hay là một vài nơi mà có nhiều khách du lịch Trung Quốc thường hay đến, thì họ đã phải tuyên bố không nhận khách du lịch Trung Quốc nữa. Tôi nghĩ đấy cũng là những bước đầu cần thiết. Chứ còn đóng cửa biên giới hoàn toàn thì đấy nó sẽ là biện pháp cao hơn và khó hơn rất nhiều. Tôi cũng mong là chính phủ Việt Nam sẽ thực hiện được những biện pháp hết sức tích cực trong thời gian tới. Mục tiêu cuối cùng là bảo vệ được tính mạng và điều kiện sức khỏe cho người dân Việt Nam, tránh khi dịch bệnh đó đã tràn sang Việt Nam.
Vâng, thưa bà Phạm Chi Lan, về mặt kỹ thuật thì liệu Việt Nam có đủ khả năng để mà đóng cửa hoàn toàn biên giới với Trung Quốc hay không ạ? Nếu mà về các sân bay, các cửa khẩu thì có thể thực hiện được, nhưng mà các biên giới trên bộ thì liệu có thể ngăn chặn được 100% hay không ạ?
Tôi nghĩ là ngăn chặn được, bởi vì hiện nay thì các cửa khẩu giữa Việt Nam với Trung Quốc đều có các cơ quan liên quan có mặt ở đấy để họ làm việc, kiểm soát người qua lại biên giới. Tất nhiên vẫn có những tuyến đường như ở biên giới khi người ta buôn bán hàng lậu chẳng hạn, thì có những người họ truy đuổi qua các đường rừng, các đường ven rừng, đường khe núi để mà họ mang hàng hóa sang. Cái luồng đó thì có thể là khó kiểm soát, nhưng nếu tăng cường kiểm soát thì vẫn có thể kiểm soát được, bởi vì những người dân ở địa phương cũng chính quyền địa phương họ biết rõ là những có những cửa ngách nào mà thường những đám buôn lậu có thể lợi dụng đi qua đi lại. Tất nhiên 100% thì cũng khó, bởi vì cũng có những người họ sang đây từ trước khi mà dịch bệnh được công bố ở Trung Quốc. Cái nguồn bệnh hoặc nhiễm bệnh họ có từ trước thì sẽ không thể kiểm soát được khi mà họ đã qua đây rồi, hoặc là họ đã qua ở thời gian để họ quay trở lại Trung Quốc. Nhưng tôi cho là muốn kiểm soát thì vẫn có thể kiểm soát được.
Vâng, thưa bà Phạm Chi Lan, thì nếu mà chính phủ Việt Nam buộc phải đi đến cái quyết định đóng cửa hoàn toàn biên giới thì cái điều này nó sẽ ảnh hưởng cụ thể như thế nào? Thứ nhất là đến du lịch và sau đó là đến giao thương giữa hai nước ạ?
Cái ngành bị tổn hại đầu tiên chắc chắn sẽ là ngành du lịch, bởi vì cho tới nay thì lượng khách Trung Quốc sang Việt Nam thường hàng năm chiếm tới 30-40% khách du lịch từ nước ngoài tới Việt Nam. Cho nên là khách du lịch Trung Quốc là một nguồn rất lớn cho phát triển của du lịch Việt Nam trong suốt thời gian vừa qua. Thế và cũng đã có nhiều tour du lịch ấy được người ta đặt sẵn từ trước rồi, bây giờ mà không nhận nữa và hợp đồng phải thay đổi thì có thể nó gây tổn hại tiếp cho các công ty du lịch của Việt Nam, những cơ sở mà đã nhận hợp đồng với phía Trung Quốc về việc tiếp nhận khách của họ. Nên tôi cũng mong là trong việc này thì về phía Trung Quốc cũng cần thiết phải có những biện pháp chủ động là ngăn chặn không để cho người Trung Quốc đi các nơi. Cái khả năng mang theo dịch bệnh là rất lớn, và như vậy là gây tổn hại cho nước chủ nhà tiếp nhận, và nó sẽ ảnh hưởng đến cả uy tín của Trung Quốc trong việc không có những biện pháp ngăn chặn cần thiết và để dịch bệnh nó lan sang các nước khác. Thứ hai nữa là về kinh tế thương mại, thì khi ngành du lịch như vậy thì các giao thương khác chắc chắn cũng sẽ bị ảnh hưởng trong một thời gian nhất định, cho đến lúc nào bên phía Trung Quốc khắc phục được hoàn toàn, ngăn chặn được dịch bệnh này, không để cho nó lây lan ra nữa. Tôi nghĩ là trong thời gian đó nó cũng sẽ gây ra những ảnh hưởng nhất định, bởi vì Việt Nam vẫn đang có quan hệ kinh tế rất nhiều mặt với Trung Quốc, đặc biệt là về thương mại và về nhập khẩu từ Trung Quốc. Cho nên là cái nguồn lây nhiễm nó cũng có thể lại qua cái quan hệ giao thương về nhập khẩu, về xuất khẩu, về đầu tư, để có những người làm việc phải đi lại với nhau, và đấy cũng lại là một nguồn khác, chứ không phải chỉ những người đi du lịch không thôi. Em tôi cho là khi nào nó cũng sẽ ảnh hưởng, nhưng mà gì chứ cái giá mà trả cho tính mạng của người dân thì không cái gì có thể tính được. Cho nên điều quan trọng nhất vẫn là làm sao chặn không để dịch bệnh xảy ra ở Việt Nam, ảnh hưởng đến người dân. Bởi vì khi dịch bệnh xảy ra thì cái giá phải trả cả về kinh tế, thương mại, lẫn các mặt khác nó sẽ còn cao hơn rất nhiều so với cái giá hiện nay phải trả khi mà cần thiết phải đóng cửa biên giới với Trung Quốc.
Vâng, thưa bà Phạm Chi Lan, nếu như mà phải đóng cửa biên giới thì trước nhất là ảnh hưởng đến buôn bán giữa hai nước ở biên giới. Như vậy thì cái lượng hàng, theo lẽ là hàng xuất khẩu sang Trung Quốc thì sẽ bị ứ động lại. Thì chính phủ nên có những biện pháp gì để mà giải quyết cái tình trạng đó hay không, mà để cho người nông dân cũng như các thương gia không có bị thiệt hại quá nặng?
Hiện nay tôi chưa biết là chính phủ chuẩn bị và sẽ tính đến các phương án như thế nào. Nhưng tôi tin là vào thời điểm như thế này thì bản thân các nhà kinh doanh của Việt Nam hay những người sản xuất của Việt Nam cũng sẽ phải đủ tỉnh táo để thấy là tự họ cũng đã phải chuẩn bị cho họ rồi. Khi mà tình huống xấu xảy ra, Việt Nam buộc phải đóng cửa biên giới, thì những việc làm ăn của họ chắc chắn bị ảnh hưởng, thì họ cũng phải sẵn sàng chịu và chuẩn bị cho các tình huống khác nhau, chứ không thể chỉ trông chờ hoàn toàn vào sự hỗ trợ của nhà nước được. Các doanh nghiệp với cái tính cách năng động vốn có của họ thì họ sẽ phải tìm kiếm các thị trường khác thôi. Thực ra trong thời gian những năm vừa qua, trong quan hệ giữa Việt Nam với Trung Quốc có những tình huống xảy ra cũng phức tạp. Ví dụ như khi tàu bè Trung Quốc vào bãi Tư Chính chẳng hạn, hoặc là khi mà quan hệ căng lên thì các nhà kinh doanh họ cũng phải tính các con đường để họ chủ động có thể xuất khẩu hàng của họ đi nếu như trường hợp Trung Quốc không mua, hoặc là nhập khẩu từ các nguồn khác nếu như Trung Quốc không bán. Thành ra đây cũng lại là một tình huống khác mà các nhà kinh doanh phải tự mình lo để chuẩn bị sẵn sàng trước. Còn việc nhà nước lo để tính toán để làm sao đỡ thiệt hại cho dân thì tôi nghĩ là nhà nước cũng sẽ có phần nào đó lo, nhưng mà cũng không thể trông chờ tất cả vào nhà nước được.
Vâng, chúng tôi rất cảm ơn chuyên gia kinh tế Phạm Chi Lan đã trả lời phỏng vấn ngày hôm nay về những tác động của việc đóng cửa biên giới nếu như chính phủ Việt Nam buộc phải đi đến quyết định đó. Như chuyên gia Phạm Chi Lan đã nói ở trên, ngành bị tác hại đầu tiên do dịch viêm phổi Vũ Hán dĩ nhiên là du lịch, bởi vì chính phủ Trung Quốc đã ra lệnh ngưng mọi chuyến du lịch theo đoàn, cả ở trong nước lẫn đến các nước khác, trong đó có Việt Nam. Ngược lại, chính phủ Hà Nội cũng đã tạm ngừng các hoạt động đưa tour du lịch qua lại giữa hai bên. Ngoài ra, ngày 30 tháng Giêng vừa qua, Cục Hàng không Việt Nam đã yêu cầu các hãng hàng không tạm ngừng tất cả các chuyến bay từ vùng có dịch viêm phổi Vũ Hán đến Việt Nam. Bộ Giao thông Vận tải tiếp đến cũng đã ban hành chỉ thị tạm thời ngừng cấp phép các chuyến bay từ Việt Nam đến vùng có dịch virus corona của Trung Quốc và ngừng tất cả các chuyến bay từ vùng có dịch đến Việt Nam. Riêng hãng Vietjet ngày 31 tháng Giêng cho biết là sẽ tạm dừng bay đến Trung Quốc kể từ ngày 1 tháng 2. Trong khi đó, thì chính quyền các tỉnh biên giới phía Bắc đang siết chặt việc kiểm soát các cửa khẩu. Lạng Sơn thì tạm dừng thông quan hàng hóa tại nhiều cửa khẩu ở tỉnh này. Quảng Ninh thì cũng đã cấm người qua lại và tạm thời đóng cửa tất cả các đường mòn, lối mở biên giới ở tỉnh này, đồng thời giám sát chặt chẽ người qua lại ở các cửa khẩu của tỉnh.